This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn chỉnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình thành ngữ, tục ngữ và ca dao. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt và cứ ôn lại các câu thành ngữ, tục ngữ giống như là mỗi ngày hoặc là trong chương trình này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc trao dồi thêm tiếng Việt, cũng như là vấn đề chú giải và trình bày tường tận về thành ngữ tục ngữ Việt Nam, chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, giúp đầy đủ hơn để áp dụng chính xác, mà còn một phần nào đó giúp trao dồi thêm kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần là một cái cơ sở cho những cái hiểu biết một cách khoa học thêm về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với lại cái cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại cũng như là của lúc trước, phải không thưa quý vị? Và bây giờ mời quý vị bắt đầu chúng ta đến với chương trình thanh ngữ, tục ngữ và ca dao. Kẻ tám lạng người nửa cân, câu thành ngữ đầu tiên. Thưa quý vị, chỉ một cái sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cái cuộc tranh đấu được thua nào đó, người ta thường sử dụng rằng là kẻ tám lạng người nửa cân. Và theo từ điển tiếng Việt thì thành ngữ trên có ý nghĩa là hai bên tương đương, không ai kém ai, nhưng tám lạng lại có thể sánh với nửa cân hay không? Muốn tìm hiểu cặn kẽ cái thành ngữ này, chúng ta phải quay về với xuất xứ của nó để chúng ta nói về cái cân và cái lạng. Thưa quý vị, cân và lạng ở đây không phải là cân tay. Cân tay thì người ta tính bằng kilogram, hay hoặc là lạng tay. Lạng tay thì người ta tính bằng 100 gram nha, thưa quý vị. Và mà là cái cân ta và lạng ta. Nè, thưa quý vị ha. Ngày xưa khi mà cân đo những cái thứ kim loại quý hay hoặc là các vị thuốc bắc thì người ta dùng một cái loại cân cũ xưa, người ta gọi là cân ta. Và theo quy ước chung thì khi mà cân đo bằng cái loại cân này thì một cân nó sẽ bằng 16 lạng, tương đương với 0,655 kg. Và một lạng nó bằng 1/16 cân, tương đương với 37,8 gram. Như vậy là nếu mà cân bằng cái cân ta thì 8 lạng đúng bằng cái nửa cân, và nửa cân cũng chính là 8 lạng nhé. Từ cái vị thành ngữ này trong tiếng Việt thường chỉ một cái sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cái cuộc tranh đấu hơn thua nào đó. Có khi đó là một cái sự nhận xét về mức độ tương đương của một cái sự việc, của một cái hành động hay hoặc là tính chất nào đó của hai bên, thì người ta cũng thường người ta dùng cái từ kẻ tám lạng người nửa cân nha. Một câu tiếp theo, anh em chém nhau bằng sóng, không ai chém nhau bằng lưỡi. Thưa quý vị, sóng ở đây tức là cái sóng dao tức là cái lưng của con dao, và cái phía mà đối chọi tức là cái bụng dao, tức là cái lưỡi dao, hay hoặc là có nơi gọi là cái động dao. Cái lưỡi tức là cái lưỡi dao đó, lưỡi dao là cái phía sắc bén của con dao, dùng để chặt, dùng để cắt, dùng để chém các đồ vật ha. Thường khi bao giờ mà người ta cũng chém bằng cái lưỡi dao, chứ không ai mà chém bằng cái sóng dao cả, bởi vì cái sóng dao nó không có sắc, nó chém không có đứt ha, thưa quý vị. Nhưng mà anh em lỡ mà có giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng cái sóng thôi, chứ không có chém nhau bằng cái lưỡi. Bởi vì anh em chỉ chém dưới, chém dọ nhau thôi, chứ không có định bụng chém chết nhau như là đối với cái kẻ thù của ngày xưa. Cái câu này đại ý khuyên chúng ta là anh em dù gặp lúc bất hòa với nhau cũng không nên xử tệ với nhau quá như là đối với người dưng, bởi vì anh em dù sao cũng vẫn là anh em. Tiếp theo trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị giàu làm kép, hẹp làm đơn. Cái cách thể hiện cái niềm tự hào kín đáo của một người mà biết lo liệu, biết thu xếp cho cái cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Thì trong cái tiếng Việt, cái chữ kép, hẹp và đơn là hai cái từ nó trái nghĩa nhau. Kép là đôi, là hai, là cặp, trái với cái chữ đơn. Chữ đơn chỉ là một mà thôi. Với cái cách các ý nghĩa đó thì cái người Việt của chúng ta gọi cái áo có hai lặn vải là cái áo kép, còn cái chiếc lá cây gồm có hai lá chét gọi là cái lá kép. Cái cửa sổ mà có hai lớp người ta gọi là cái cửa sổ kép. Đó, bị thiệt thòi nhiều bề gọi là cái thiệt đơn thiệt kép, mưa gió giải về gọi là gió kép mưa đơn, vân vân. Thì thưa quý vị, kép và đơn trong cái câu tục ngữ giàu làm kép, hẹp làm đơn chính là nằm trong cái tương quan ngữ nghĩa ấy. Trong văn chương Việt Nam, chúng ta thường biết đến nhiều câu đối rất là hay của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Trong đó có một cái câu đối mà Nguyễn khuyến cho người cô đầu ở Hà Nam để mà thờ mẹ cô, cũng vốn là cô đầu, nhưng cái ngày giỗ như sau: giàu làm kép, hẹp làm đơn, tống tán cho yên hùng phách mẹ, cá để cá kể đầu, ráo kể mớ, tình tan thêm tuổi phận đàn con. Tức quý vị, trong cái câu đối này thì Nguyễn Khuyến đã hóm hỉnh mà lòng trong cái câu tục ngữ giàu làm kép, hẹp làm đơn như quý vị đã nghe vào đó để mà an ủi cái người cô đầu, làm mát dạ cái người ở nơi chín suối. Cái câu tục ngữ dùng trong cái vế đối này hàm chỉ một cái mức độ to nhỏ của cái việc làm dỗ. Thì khi mà nói cái việc làm dỗ thì khi mà nhà giàu có dỗ thì họ có cái khả năng, họ có kinh tế thì họ làm cổ to, tức là cái cổ kép, phải không thưa quý vị? Còn nếu mà nhà nghèo eo hẹp kinh tế thì làm cái cổ nhỏ, người ta kêu là cái cổ đơn. Tùy theo cái gia cảnh thì cái câu tục ngữ trên ngẫm cho kỹ thì nhiều khi được hiểu với cái nghĩa rộng, còn là cái cách để thể hiện cái niềm tự hào kín đáo của một người biết lo liệu, biết thu xếp cho cái cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Người ta nói rằng là giàu làm kép, hẹp làm đơn, cơ cực đường nào liệu đắn đo là kẻ phải. Đôi khi thưa quý vị, trong cái sử dụng câu tục ngữ này thì nó có một cái dạng rút gọn, đó là giàu kép, hẹp đơn. Nói gọn hơn đó thưa quý vị, về cái nghĩa thì cái dạng đầy đủ của cái dạng rút gọn của cái câu tục ngữ đang xét không có cái gì khác biệt đáng kể lắm. Bởi vậy người ta phải nói cái câu nguyên, đó là giàu làm kép, hẹp làm đơn là rồi thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao. Một câu tiếp theo: mũi đốt chân voi. Thưa quý vị, mũi đốt chân voi, cái nghĩa bóng của câu mũi đốt chân voi tức là không ăn thua, không có tác dụng gì cả, tốn công vô ích thôi. Lại còn có cái câu là gì như quý vị: như mũi đốt chân voi, như mũi đốt cột đình, mũi đốt sóng trâu. Vâng thưa quý vị, ngày xưa trời sinh ra cái loài muỗi, lúc đầu thì chúng cũng như con ruồi thôi, nó chỉ hút lấy cái chất uế tạp nơi nọ nơi kia để mà nó lấy cái cuộc sống của nó. Cái loài muỗi tập trung lại sống đông đúc ở những cái nơi bụi cây. Một hôm chẳng biết từ đâu có một cái con voi nghênh ngang toàn toàn đi tới, bệ bệ đi tới, thì con voi to lớn chẳng để ý tới cái lũ muỗi li ti vo ve cạnh mình như vậy. Cái đuôi nó quật từ bên này bờ sang cái bên nọ, rồi quật bên nọ sang cái bên kia, đó làm cho họ hàng nhà muỗi chết, mà gọi là chết không sao kể xiết được. Loài muỗi mới bàn với nhau rằng: trời ơi, cái thằng này nó hại ta thế này, không lẽ ta cứ chịu để thế được chăng? Xong nghĩ lại, nó to như vậy đi thì mấy con muỗi đó, ta không làm gì được thì phải có anh hùng tự hữu anh hùng trị chứ nè. Thế là loài muỗi mới đem đơn đến sư tử để mà kiện nha. Tức cái vị sư tử vốn là gì? Vốn là chúa sơn lâm ha. Nhưng mà thấy con voi nó to lớn cho nên cũng sợ, không có dám đương đầu với con voi, mới bèn mách với lại ông trời. Ông trời mới bảo: ta sinh ra mỗi loài một phận nha, tự kiềm chế nhau để mà sống nha. Cái loài muỗi nó có cái giòi thì khác nào như là cái mũi kim, sao không bảo nhau mà đốt cho con voi nó sợ đi hả? sư tử mới đem loài của nhà trời về nói với lại cái loài muỗi. Thì thưa quý vị, loài muỗi nghĩ ra con nọ mới nhìn con kia, quả thấy con nào con nấy cũng có một cái vòi như là cái mũi kim châm như vậy cả. Thì mới đương dương tự đắc mà nói rằng, quả là cái loài muỗi ta có một cái thanh gươm thiệt là lợi hại đó hả. Vậy mà giờ đây ta mới tỏ chứ nay thì con voi kia phải đền mạng ngang. Liền sau đó thì họ nhà muỗi dương dương tự đắc bay ra, phải gọi ra bay ra nhiều vô kể, mới bu lấy cái chân voi, chúng mới ra sức mà đốt thiệt là nhiều hồng hút hết máu làm cho con voi phải quỵ xuống. Thế nhưng thưa quý vị, con voi nọ chẳng thèm để ý đến cái việc ấy, nó cứ thong dong nó vứt cái bụi chuối, nó ăn hết lá, lại đạp đổ cả cái cây luôn nữa. Thưa quý vị, cái lũ muỗi đốt vào chân voi, da voi thì dày mà vòi muỗi thì lại bé tí, thì làm sao mà đâm vòi vào được, phải không thưa quý vị? Muỗi già muỗi bé đều bị gãy vòi hết trơn, lại thêm cái đuôi của con voi nó phập đi, nó vật lại bên này bên kia, làm cho họ hàng nhà muỗi lại tiêu tán thòn thêm nhiều vô kể đó. Thì muỗi chết nhiều quá mới lại kiện đến sư tử. Sư tử biết chuyện mới bảo, cái đồ nhà muỗi chúng mày mà đốt cái chân voi thì nhầm nhò gì, khác gì là chúng mày đốt cái cột đền chứ. Như ta đây còn phải chịu nó, huống hồ chúng mày thôi liệu mà lo lấy cái thân phận mình, từ nay chớ có kiện cáo gì nữa, nghe chưa? Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao. Một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được Hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là Trúc Dẫu Cháy Đốt Ngay Vẫn Thẳng. Thì thưa quý vị, cái câu này cái ý là cái người mà ngay thẳng thì cho dù có bị xô đẩy đến khó khăn đến gian khổ như thế nào đi nữa thì cũng vẫn giữ được và cần phải giữ vững cái vẻ đẹp của chính mình. Như chúng ta biết, cây trúc là một cái loại cây thuộc họ tre nứa. Đó. Cái thân trúc nó có nhiều cái đốt. Tất nhiên có cái đốt thẳng và cũng có những cái đốt nó cong cong. Và khi mà nó bị thiêu cháy cái thân cây thì cái tàn tro nó vẫn còn nằm dài ở trên mặt đất và vẫn giữ được một cái độ cong thẳng của từng đốt cây mà nó có sẵn. Nhưng ta mới mượn cái hình ảnh của cây trúc để nói về cái con người. Người thẳng thắn, ngay thật trong cuộc sống cũng như là cái đốt trúc thẳng vậy đó. Kẻ mà lèo lái quanh co cũng tưởng như là cái cây đốt, cũng như là cái đốt trúc cong vậy đó. Như cái đốt trúc ngay thẳng dẫu có bị thiêu cháy thì cái sự ngay thẳng đó nó vẫn còn lấp lánh trong cái làn tro, trong cái lửa đỏ, tức là nó cũng vẫn còn thẳng. Có người giữa cuộc đời cũng vẫn là vậy. Là người ngay thẳng thì cho dù có bị xô đẩy đến khó khăn gian khổ nào đi nữa thì cũng vẫn giữ được và cần phải giữ vững cái vẻ đẹp của chính mình. Những kẻ xấu cố tình để mà tìm cách bôi nhọ và vu oan giá họa những cái người tốt để đổi trắng thay đen cũng không thể nào thực hiện được. Trong hỏa mục tội ác của bọn chúng, vẻ đẹp của những con người cao thượng vẫn sáng lung linh. Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, và cây ngay thì sao thưa quý vị, không sợ chết đứng. Câu thành ngữ thuật ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính sư trưởng Hầu gửi đến cho quý vị có tên là Họa Đơn Vô Chí Phúc Bất Trùng Lai. Họa Đơn Vô Chí Phúc Bất Trùng Lai. Tai họa không chỉ xảy ra một lần mà thường đến rất là nhiều lần, hết nạn này đến cái nạn khác, còn phúc lộc may mắn thì ít khi mà được lặp lại nha thưa quý vị. Phúc bất trùng lai tức là cái điều may mắn không đến nhiều lần, còn họa đơn vô chí tức là tai họa không chỉ có một mà thôi. Cả cái câu này có cái nghĩa là may mắn hay hoặc là rủi ro có thể đến vào bất cứ lúc nào. May thường ít mà còn rủi thường rất là nhiều hơn. Tất cái câu này nó hay được kết hợp với cái điển tích tái ông thất mã để thành một cái cặp mệnh đề hỗ trợ nhau nhằm an ủi người khác thưa quý vị. Thank you. Vâng, một câu thanh ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Oan Thị Kính. Những cái nỗi oan khuất cùng cực mà không có dễ bày được thì người ta kêu là Oan Thị Kính. Thưa quý vị, thiện sĩ là chồng của Thị Kính một lần đọc sách mệt thì chàng mới ngủ thiếp đi. Từ lúc nào không hay, thấy trên cằm chàng có một cái sợi râu mọc ngược, nghĩ là cái điềm gỡ, rồi nhân lúc chồng mình đang ngủ. Thiện sao nè, Thị Kính mới dùng con dao mới cắt cái sợi râu đó đi. Đó, giấc mình thức giấc chẳng hiểu thực hư ra sao thì chàng lưu lo rằng vợ cùng dao đã dùng dao để mà định viết mình. Vậy là nàng mới mang mang cái tội tày đình và bị chồng ruồng bỏ và xã hội lên án. Cái nỗi oan này á, nàng không sao nàng giải bài được. Oan ức đau khổ quá, nàng đã cắt tóc để giả trai đi tu, thế nhưng những tưởng là nhờ cái nơi cửa Phật để mà cái cõi lòng được bằng an và được yên phận với những tháng ngày còn lại của cuộc đời, nhưng nào có được như vậy đâu. Với cái vai chú tiểu thì Thị Kính đã làm sai lòng Thị Mầu lẳng lơ bao lần tán tỉnh, nhưng mà Thị Mầu thì không sao mà làm siêu lòng được chú tiểu này được. Bỗng nhiên Thị Mầu lại bụng mang giả chữa vu vạ cho cái chú tiểu này ăn nằm với chị. Thế rằng một lần nữa Thị Kính là mang tội và sau đó bị bùa đuổi ra khỏi cái ngôi chùa này. Và suốt mấy năm ròng như vậy thì Thị Kính bồng bế đứa con của Thị Mầu đi xin từng cái giọt sữa và chịu bao nhiêu là cái điều tiếng tai tiếng nhục nhã. Và cho đến khi nàng chết thì sự thật mới sáng tỏ. Thì dẫu rằng nàng có được về cái cõi niết bàn, nhưng mà cái nỗi oan của nàng là một cái gì đó nó quá nặng nề với cái người đời, phải không thưa quý vị? Oan Thị Kính là thành ngữ được dùng để so sánh với những cái nỗi oan khuất cùng cực mà không có giấy nào có thể bày tỏ được cái nỗi niềm, bởi vì người ta mới kêu là Oan Thị Kính. Một câu thanh ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo rất là quen thuộc: cá không ăn muối cá ương. Cái vị tự phụ tự cao, cái bệnh ấy khác gì là cá không ăn muối, tức là cá được ướp muối á. Lắng nghe theo lời của người trên làm theo, cái phải ấy là cái người biết. Cha ông đã đúc rút cái kinh nghiệm quả là rất là thải tình. Nhà nọ một hôm bắt được hai con cá béo mới nói rằng là hôm nay có nhiều đồ ăn ngang, tạm cho chúng mày vào nồi ướp muối để mà chiều làm thịt ngang. Hai con cá nghe vào thấy vậy mới lo lắng lắm. Một con mới bảo con kia: trời ơi, người ta nói rằng là xót như là xác muối, sợ lắm, tôi chả tội gì mà phải vậy đâu. Con cá kia mới nói: xót thiệt đó, nhưng mà mình còn có ít, chứ không thì nó sẽ ương thối ra đó. Người ta quẳng đi thì lại trả làm mồi cho cái lũ kiến, thế thì nó còn đau đớn hơn nhiều hả. Tiện ở góc bếp, cái vạt muối nghe như vậy thì cũng chêm vào: đúng đó, muốn để lâu được thì chịu khó mà xót thêm, xác thêm một ít một tí còn hơn là thối rũ xương ra, ai người ta lại thiết nữa, phải không? Nói vậy, nhưng mà cái con cá nọ cũng chẳng nghe ra. Nó quẩy đuôi một cái thiệt là mạnh, nó văng mình ra khỏi cái nồi rồi tìm cách nó trốn đi. Đó. Thì sau đó thì người nhà khi mà làm cá thì chỉ thấy có một con mới đem đi cái con đó đi ướp muối, còn cái con kia nó nhảy ra khỏi chậu. Rồi sau đó đến chiều tối, nhớ khô nó cũng đã cạn trên người của nó, lại kiến lại bắt đầu đánh hơi, nghe mùi, bắt đầu bù đến đây. Rồi sau đó đến sáng ngày hôm sau thì nó đã chết ương rồi. Cho đến cái ngày hôm sau nữa thì bắt đầu thối rữa, người ta mới phát hiện ra nó, mới bèn xúc quẳng nó vào cái thùng phân. Và lúc đó cái vải muối thấy vậy mới nói: đúng là cái đồ không biết nghe lời, cái đồ mà cá không ăn muối ương thối ương tha ra như vậy, ai còn cần mày nữa. Thưa quý vị, tự phụ tự cao, cái bệnh ấy khác gì là cá không ăn muối ướp muối. Lắng nghe theo lời của người trên làm theo, cái phải ấy là người biết chuyện. Cha ông đã đúc rút được kinh nghiệm quả là rất thải tình. Thưa quý vị, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư là vậy. Vâng, và với cái câu thành ngữ vừa rồi, Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao lần sau. Thank you.